Ông Tăng hỏi là hòa thượng mà nhận vua cúng dường đó, tức là cúng dường mà trân trọng như vậy đó, thì như vậy đem cái gì mà đền đáp được? Sự thật thì thái hỏi đó là hỏi cái gì rồi? Ngài nhận vua cúng dường là đem cái gì đền đáp? Thì chuyện đó là chuyện của ngài, có dính gì tới mình? Mà hỏi là hỏi chuyện của người ta, nhưng mà sư đáp niệm Phật, niệm Phật thì một câu đáp bình thường, nhưng mà ý thì ý rất sâu. Mà đáp niệm Phật đây không biểu là không phải bảo mình là niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, mà niệm Phật đây tức là nhớ tánh giác, là nhớ trở lại tánh giác đó. Nhưng mà không, ông đang chưa hiểu được ý đó, cho nên ông mới nói kẻ nghèo cũng biết niệm Phật dễ dàng, vậy thì có gì đâu mà khó đền đáp. Nghe cái nghèo họ cũng biết niệm Nam Mô Di Đà Phật dễ vậy, thì vậy dễ dàng quá. Thì sư bảo gọi thì giả đem một tiền cho y, tức là sao? Tức là đây là ông còn muốn kể công, còn muốn kể công, muốn có cái gì nữa, phải không? Mà muốn có gì nữa tức là trái xa rồi. Cho nên đây nếu ông kể công thì thôi, gọi thì giả đem tiền cho y, vậy là xong. Mà không ngờ ở đây là muốn nhắc, phải không? Mình trong khi mình cả một cái kho báu, gọi là cả kho tàng, nghĩa là đầy đủ như vậy thì có gì thiếu thốn đâu mà lại đi hỏi. Hỏi là hòa thượng như vậy thì đem cái gì đền đáp? Tưởng đâu là hỏi chuyện của ngài, mà không ngờ chính nơi mình á cả một cái kho tàng đầy đủ, có thiếu thốn gì đâu mà nghi ngờ không có chỗ đền đáp. Cả một kho tàng đầy đủ, mà chính Kinh Pháp Hoa mới nói là con thượng giả sở hữu cả một cái gia tài, nghĩa là sự sản, nghĩa là vô cùng, nhưng mà lại không nhận, lại nhận đi làm công, đi làm mướn, lãnh tiền từng ngày, vậy mà chịu. Làm công làm mướn lãnh tiền từng ngày mà chịu, tức là nghĩa là gọi là làm gọi là tính kể công, tất nhiên là mình là gọi, giống như gọi là mình tu mà nghĩa là có sở đắc có được thì mới chịu, còn nói mà tu mà không có sở đắc không được thì không chịu. Phải có sở đắc có được, tu phải có được cái này có được cái kia, có hiểu và thế này hiểu thế kia thì chịu, nhưng mà có được có hiểu thì đó là cái tạm bợ, cái vai mượn từ bên ngoài, thấy không? Được rồi sẽ mất, còn hiểu hiểu của cái của thầy, của Phật, của tổ thôi, còn chính cái của mình đó thì còn được mất gì nữa, mà quên mất cái chỗ đó. Cho nên đây là muốn nhấn mạnh lại chỗ đó. Rồi có ông Tăng khác hỏi, thế nào là gia phong của hòa thượng? Sư đáp, tấm bình phong tuy rách nhưng mà dáng vẻ vẫn còn. Hỏi gia phong của hòa thượng, gia phong tức là chỗ sống mà cái hàng ngày của ngài đó. Thì sư bảo là tấm bình phong tuy rách nhưng mà dáng vẻ vẫn còn, tức là sao? Đây là muốn nhấn mạnh là mình phải thầm nhận cái ý sâu ở bên trong đó, chứ có theo cái hình tướng bên ngoài, hình thức bên ngoài. Cho nên cái tấm bình phong nó rách, nhưng cái dáng vẻ đó, cái phong cách của nó vẫn còn, là phải thấy thấu được cái chỗ đó. Rồi có ông Tăng khác hỏi, thế nào là nghĩa chẳng dời đổi? Nghĩa mà gọi là nghĩa chẳng dời đổi. Sư đáp, ông hãy nói, con vịt trời này bay từ đông đi hay từ tây đi? Đáp giống như là lạc đề, hỏi cái nghĩa mà không có dời đổi. Nhưng mà sư thì sư đáp là, ông bây giờ ông hãy nói đây nè, cái con vịt trời này á là nó bay từ đông đi hay từ tây đi? Chỗ này là chỗ dễ mắc kẹt á. Nghe hỏi con vịt trời bay từ đông đi, từ tây đi, cái mình liền suy nghĩ, không biết từ đông hay từ tây, thấy không? Thì ngay đó là mắc kẹt liền, tức là dời đổi rồi. Nghĩa là nó bay từ đâu, nó cũng mặc có chiếc dáng gì, thấy không? Mà mình nghe nó bay từ đông hay từ tây, cái mình suy nghĩ, không biết từ đông hay từ tây. Thì giờ là ngay đó bị cái ngôn ngữ nó chuyển rồi, thì ngay đó là dời đổi rồi. Tức là vừa theo con vịt trời đó, là mình điền thành dời đổi rồi. Còn chính ngay đây, thấy biết rõ ràng, thì có gì dời đổi đi đâu? Thấy biết rõ ràng đó thì có gì dời đổi? Còn chạy theo con vịt trời đó rồi để tìm nó coi nó bay từ đông từ hay từ tây nữa thì ngay đó là bị nó chuyển mất rồi, đó là dời đổi mất, đơn giản ha. Rồi có ông Tăng khác hỏi, thế nào là ý từ tây sang? Sư đáp, ở chỗ nào được tin tức ngày đến đây? Chỗ này là câu này là không bao giờ các ngài mà đáp cho mình hiểu nổi. Hỏi thế nào là ý từ tây sang, tức là ý mà của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, từ Ấn Độ mà sang Trung Hoa đó. Thì sư đáp là ông ở chỗ nào được tin tức này đến đây? Nghĩa là cứ lo hỏi cái ý từ tây sang mà quên mất Còn chính cái tin tức mà đang hỏi đó, đó thì sao? Ông lại không nhận. Cái tin tức mà ông đang hỏi đó, cái tin tức đó đó thì ông lại không nhận. Cho nên sư bảo ở chỗ nào ông được tin tức này đến đây? Nghe đó mà ông khéo, ông soi trở lại thì ông thấy được chỗ này, thì rõ được ý từ tay sang. Chứ còn lo mà hiểu được, để mà tìm hiểu cái ý mà từ Ấn Độ mà sang Trung Hoa của Tổ Địa Ma đó, thì càng tìm hiểu chừng nào thì càng xa thôi. Là có ông tăng khác hỏi, thế nào là người ở trong trần? Sư đáp là bố thí tiền trà muối đi. Hỏi thế nào là người ở trong trần? Thì sư bảo bố thí tiền trà muối đi. Hay là sao? Hay là về xin cho tiền trà muối. Vậy đó. Nghĩa là người ở trong trần thì ở trong đó, sao không biết còn đi hỏi nữa? Đã là người ở trong trần thì ngay trong đó rồi, mà không biết còn đi hỏi nữa thì giờ trả lời sao đây? Cho nên là thôi thì ông cho tiền trà muối đi, soi lại, nghe ông soi lại ông này xong thôi. Cho nên mình thấy ngài đáp là không có đáp xa xôi, đáp thẳng ngay đối diện thôi. Bởi vì chính ngài là ngài ngộ từ cái tâm bình thường là đạo, cho nên chỗ đáp ngài cũng ngay đó bình thường đó thôi, không có đáp xa xôi, không có màu mè chữ nghĩa. Mình thấy ngài không có dùng chữ nghĩa màu mè, nhiều khi rồi mình nghĩa là còn thích dùng những cái chữ nghĩa cho nó kêu, để cho thấy rằng cái hiểu của mình nó thật cao, nhưng mà không ngờ cái thiền thì rất bình thường, giản dị. Giờ có ông tăng khác hỏi, Tam Tạng Đại Nhĩ lần thứ ba tìm quốc sư chẳng thấy, chưa biết quốc sư ở đâu. Sư đáp, ở trong lỗ mũi của Tam Tạng. Đây tức là câu chuyện mà của quốc sư Huệ Trung với Tam Tạng Đại Nhĩ đó. Tức là ông Tam Tạng Đại Nhĩ thì ông được tha tâm thông, cho nên rồi ông vô đường, ông muốn thí nghiệm, cho nên ông mới mời đến để mà quốc sư Huệ Trung đó thử xem có thiệt không. Thì quốc sư mới hỏi, lần đầu là hỏi về ông nói coi là lão tăng ở đâu đó. Thì ông nói là ngài là quốc sư một nước mà sao lại đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua. Rồi ông hỏi thêm lần nữa, vậy bây giờ ông xem coi lão tăng ở đâu. Thì ông Tam Tạng nói là ngài là quốc sư một nước, tại sao lại đến là cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn. Lần thứ ba thì quốc sư ngài bảo, bây giờ ông nói coi lão tăng đang ở đâu. Thì nghĩa là ông Tam Tạng tìm hoài không ra, thì ngài mới thúc nữa, ông nói coi ở đâu. Ông Tam Tạng không, dạ phan bạch thầy, nghĩa là thầy chờ cho con chút xíu. Nhưng mà chờ chút rồi ông cũng nói không ra được. Thì ngài quốc sư ngài mới quở là con cáo tin. Vậy thì tha tâm thông ở chỗ nào? Thì như vậy mình thấy như vậy, thì nếu mà với người bình thường á, thì như vậy thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó có tha tâm thông hay không? Rõ ràng là ông cũng có, không? Nhưng mà cái tha tâm thông đó là tha tâm thông theo kiểu bình thường. Bởi vì hai lần đầu thì quốc sư ngài khởi tâm đến bến đò Tây Xuyên, đến nơi cầu Thiên Tân để mà thử coi ông thiệt có tha tâm thông hay không. Thì ông quả thật là ông thấy được, vì khởi tâm thì tức là có tướng thì ông thấy được. Nhưng mà tới lần thứ ba đó, thì ngài không khởi niệm gì hết, tức là không khởi niệm đi đâu hết, thì đâu có tướng gì. Cho nên rồi ông Tam Tạng thì ông thấy là ông thấy theo tướng thôi, cho nên tìm hoài không ra. Đó là ông có tha tâm thông theo kiểu bình thường. Nhưng mà nếu ông thật có cái tha tâm thông mà theo kiểu mà đạo thông á, thì ngay đó mà hỏi, nghĩa là bây giờ ông xem ta chỗ nào đó thì sao? Thì hoặc là nghĩa là tát cho một tát, thì biết ngài chỗ nào liền. Tức là đang đối diện đó mà còn hỏi chỗ nào nữa, phải không? Thì vậy là thật sự là có tha tâm thông đó, mà thật sự đó. Còn bây giờ ông Tam Tạng là không biết, cho nên là đó là mờ mịt, cho nên bị quở. Cho nên ở đây thì ông Tăng mới đem ra hỏi, chứ lúc đó quốc sư ở đâu? Thì sư đáp là ở ngay trong lỗ mũi Tam Tạng, sát ở bên đó, cho nên không thấy. Lo thấy là thấy ở đâu đâu à, thấy tận bến đò Tây Xuyên, thấy ở tận cầu Thiên Tân không à. Còn khi mà đối ngay trước mặt không thấy. Cho nên ở đây thì ngài nói ở ngay trong lỗ mũi Tam Tạng đó, nó quá gần, sát bên mà không thấy, lo thấy từ xa. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà rùa mù gặp bọng cây nổi thì thế nào? Tức là đây là dẫn cái vụ mà trong kinh đó, nói rằng nghĩa là mình mà gặp được cái thân người này rất là khó, không? Cho nên giống như con rùa mù mà nó gặp bọng cây nổi, tức là ở giữa biển có một cái bọng cây nó nổi, và khi mà gió thổi trôi qua bên đông, gió thổi trôi qua bên tây, như vậy mà con rùa mù á thì cả trăm năm nó mới chồi đầu lên một lần, mà nó chồi xong mà nó trúng ngay cái bọng cây nó chui vào. Thì vậy để chỉ cho nghe được cái thân người rất là khó. Nhưng mà đây thì ông Tăng mượn cái đó ông hỏi là cái ý, vậy thì rùa mù đó gặp bọng cây nổi thì thế nào? Sư đáp là chẳng phải là việc ngẫu nhiên. Tuy cái chuyện cả trăm năm nó mới chồi đầu lên một lần mà nó gặp trúng vào cái bọng cây đó, thì cái người bình thường hiểu theo cái thế gian á, thì cái đó là chuyện may rủi, may lắm, may cho nên nó mới chui nhầm cái bọng cây vậy thôi. Đó là chuyện may rủi, nhưng mà hiểu ra hiểu theo cái tâm phàm tình. Còn ở đây á, dưới con mắt của ngài á, thì thấy đây không phải là chuyện ngẫu nhiên.